kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng,
kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn ba thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giêsu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giêsu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Kỳ trước, chúng ta theo chân đoàn truyền giáo rời đảo Chipre đi về phía Tây Bắc, đến Bethsaida, rồi đến thành Antioch thuộc PCD, khởi sự truyền giảng tin lành trong nhà hội tại đây. Tuần đầu mọi người chú ý nghe, nhưng về sau khi thấy dân ngoại đáp ứng nồng nhiệt, người Do Thái khởi sự ganh ghét và chống đối mạnh mẽ, đuổi toán truyền giáo ra khỏi vùng. Qua bài giảng của sứ đồ Phaolô trong nhà hội tại thành Antioch xứ PCD, ông nói đến sự kiện Đức Chúa Trời làm thành lời hứa của Ngài với vua David, ban đấng cứu tinh cho tuyển dân, và lời hứa đó đã thành nghiệm trong Chúa cứu thế Giêsu. Lời hứa của Đức Chúa Trời được sứ đồ Phaolô công bố tại đây vô cùng quan trọng, liên quan đến sự sống và sự chết của toàn thể nhân loại, đó là lời hứa ban sự cứu rỗi. Người nghe những lời đó có vẻ đáp ứng tích cực, vì họ yêu cầu toán truyền giáo trở lại giảng tiếp vào ngày Sa-bát sau. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm lời Chúa trong Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 42 đến câu 52 về chức năng của sứ giả công bố tin lành cứu rỗi để có thể áp dụng cho chính mình cũng là một môn đồ Chúa. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giêsu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thời giờ này khai sáng tâm trí chúng con, ghi khắc vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giêsu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiến con được người khen tôn quý vinh hiển và thiên phép. Amen.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca Lớn bấy duy Ngài và Người bạn tôi yêu mến.
Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng, cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ. Khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bấy duy Ngài, quyền bình thay Ngài. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai. Khi tôi lên ngọn, non cao trong xuống dưới vực thẳm, xuôi dốc rạch rẽo, hòa tấu khúc ca êm đềm. Tôi vô sâu rừng, muôn cây trên trúc cỏ mọc xanh, rìu rít tiếng chim mừng hót khúc ca thanh bình. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bấy duy Ngài, quyền bình thay Ngài. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai. Tâm tôi suy niệm, Cha sai con giáng thế chiều chết, đã chẳng tiếc con, Ngài phó ca cho tôi rồi. Ôi ơn sâu rộng, xưa tôi đâu nghĩ đến giường ấy. Chúa chết huyết tuôn vì gánh thế tôi muôn tội. Lòng nài xin Chúa giúp chi tôi biết rõ Ngài. Chúa đấng siêu việt, quyền bình vô cùng. Lòng nài xin Chúa giúp chi tôi rõ tận tường. Ban tình yêu thương, sức sống tràn dâng. Ban tình yêu thương, sức sống tràn dâng.
Chúa ơi thật thần bên nhau khăng khít như hình bóng. Chúa đến trong đời sống mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, ngài đầy lòng thương xót tôi, sẽ chia buồn vui cùng những đớn đau trên đời. Người bạn tôi yêu mến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền sẽ đưa tôi vào nơi tình yêu. Người bạn tôi yêu mến Giêsu yêu mến, ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.
Chúa với tôi không rời, bên nhau chung bước trên ngàn lối. Giữa thế gian mờ tối, ban cho tôi niềm an vui.
Lúc khó khăn nguy ngập, đưa xa lánh tôi, Chúa không lìa tôi, ngài chẳng để tôi chờ trọi.
Người bạn tôi yêu mến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi yêu mến, Giêsu yêu mến, ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm. Chúa với tôi đêm nay, không khiến tôi sợ hãi. Có Chúa trong lòng mãi, tâm linh tôi thật êm ái. Cúi xuống nghe lời ngài, người ban hiền không đổi thay. Thế gian nào ai hành kính với tôi như ngài? Người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền sẽ đưa tôi vào nơi bình yên. Người bạn tôi yêu mến, là Giêsu yêu mến, ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm. Người bạn tôi yêu mến, tôi yêu mến, chẳng để tình thương vững bền sẽ đưa tôi vào nơi bình yên. Người bạn tôi yêu mến, là Giêsu yêu mến.
Bây giờ xin chúng ta cùng nghe phần kỹ thuật của sử gia Luca trong Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 42 đến câu 52 như sau. Khi hai người bước ra, chúng xin đến ngày Sa-bát sau, cũng giảng luận các lời đó. Lúc hội đã tan, có nhiều người Giu-đa và người mới theo đạo Giu-đa đi theo Phao-lô và Ba-na-ba. Hai người nói chuyện với họ và khuyên cứ vững lòng theo ơn Đức Chúa Trời. Ngày Sa-bát sau, gần hết cả thành đều nhóm lại để nghe đạo Chúa. Song những người Giu-đa thấy đoàn dân đó thì đầy lòng ghen ghét, nghịch cùng lời Phao-lô nói và mắng nhiếc người. Phao-lô và Ba-na-ba bèn nói cùng họ cách dạn dĩ rằng: ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi, nhưng vì các ngươi đã từ chối và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây này, chúng ta mới quay sang người ngoại. Vì Chúa có phán dặn chúng ta như vậy: ta đã lập ngươi lên làm ánh sáng cho dân ngoại, để ngươi đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất. Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo. Đạo Chúa tràn ra khắp trong xứ đó, Nhưng các người Giuđa xúi giục những đàn bà sang trọng, sốt sắng và dân đàn anh trong thành gây sự bắt bớ Phaolô và Ba-na-ba mà đuổi ra khỏi phần đất mình. Hai người đối cùng họ, phủi bụi nơi chân mình, rồi đi đến thành Iconi. Còn các môn đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh vậy. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 42 đến câu 52. Toán truyền giáo còn hai người là sứ đồ Phaolô và Ba-na-ba vào trong nhà hội tại thành Antioch xứ Pisidia. Trong bài giảng đầu tiên, sứ đồ Phaolô đã tóm tắt sơ lược lịch sử tuyển dân. Ông dựa trên các lời tiên tri trong Kinh Thánh nói đến lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho hậu tự vua David một đấng cứu tinh. Rồi từ đó ông tập trung giảng về Chúa cứu thế Giê-xu chính là đấng Đức Chúa Trời hứa ban, nhấn mạnh đến sự thương khó, sự chết và sự phục sinh của Ngài đã cung ứng cho con người phương án cứu rỗi loài người khỏi tội. Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 32 đến câu 39 ghi như sau: Còn chúng tôi thì giao truyền cho các anh em tin lành này về lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta, rằng Đức Chúa Trời bởi khiến Chúa Giê-xu sống lại thì đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta là con cháu của tổ phụ, y như đã chép trong sách Thi Thiên đoạn thứ 2 rằng: Con là con trai ta, ngày nay ta đã sinh con. Ngài đã làm cho Chúa Giê-xu sống lại để không còn bị hư nát nữa. Ấy về điều đó Ngài đã phán rằng: Ta sẽ thành tín giữ cùng các ngươi lời hứa thánh đã phán với David. Lại trong câu khác cũng có phán rằng: Chúa chẳng cho đấng thánh Ngài thấy sự hư nát đâu. Và vua David lúc còn sống làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời. Đoạn qua đời, người đã được trở về cùng các tổ phụ mình và đã thấy sự hư nát. Nhưng đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại không thấy sự hư nát đâu. Vậy hỡi anh em, khá biết rằng nhờ đấng đó mà sự tha tội được giao truyền cho anh em. Lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công chính về mọi điều theo luật pháp Môi-se không thể được công chính. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 32 đến câu 39. Có thể nói những lời giảng trên về Chúa cứu thế được tiên báo trong các sách tiên tri là những điều rất mới đối với người Do Thái cũng như dân ngoại theo Do Thái giáo thời đó. Sự kiện Chúa cứu thế chết như một sinh tế nhưng đã sống lại, và nhất là sự cứu rỗi, sự tha tội là do tin vào sự chết hiến tế của Chúa cứu thế Giê-xu, là điều rất lạ tai đối với những người suốt đời sống trong Do Thái giáo, vốn hoàn toàn nương dựa vào việc tuân giữ giới luật Môi-se cũng như dựa vào các nghi lễ dâng sinh tế chỉ có hình thức. Vì vậy họ đã mời toán truyền giáo trở lại vào ngày Sa-bát sau. Tuy nhiên, ngay hôm đó cũng đã có một số người tin lời giảng và đi theo Phaolô và Ba-na-ba để được học hỏi thêm. Hai ông trao đổi với họ và khích lệ họ vững lòng theo ơn Chúa. Ngày Sa-bát sau, hầu như cả thành đều kéo đến nhà hội để nghe đạo Chúa. Đây hiển nhiên là cơ hội bằng vàng để toán truyền giáo giao giảng Chúa cứu thế. Nhưng không ngờ thách thức cũng nổi lên, không chỉ là để phản đối sứ điệp, nhưng còn là vì lòng ganh tị của người Do Thái. Trong số những người chống đối, chắc phải có những người giữ các chức vụ lãnh đạo trong cộng đồng sách động. Khi thấy cả thành nô nức kéo đến nghe các sứ đồ, những người này ganh ghét, giận dữ, mắng nhiếc hai ông, khiến cho việc giảng dạy tại nhà hội phải chấm dứt. Dù vậy, hai nhà truyền giáo đã can đảm nói thẳng vào mặt họ như một lời cảnh cáo nghiêm nghị: Ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi, nhưng vì các ngươi đã từ chối và tự xét không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây này, chúng ta mới quay sang người ngoại. Vì Chúa có phán dặn chúng ta như vậy: Ta đã lập ngươi lên làm ánh sáng cho dân ngoại, để ngươi đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất. Qua sự kiện trên, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học thực tiễn trong việc thi hành sứ vụ truyền giáo. Thứ nhất, sứ giả do Chúa chọn và sai phái cần phải có sứ điệp cứu rỗi được xác định, đó là giao giảng Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế, chịu chết làm sinh tế chuộc tội, nhưng cũng đã phục sinh, như sứ đồ Phaolô về sau đã khẳng định trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 3 câu 4 dựa trên lời Kinh Thánh, nhưng cũng được xác minh bằng kinh nghiệm thực tế qua những sự kiện xác thực. Ông viết như sau: Và trước hết, tôi đã dạy anh em về điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Chúa cứu thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Ngài đã hiện ra cho Cê-pha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem như cho một thai sinh non vậy. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 3 câu 4. Sứ đồ Phao-lô cũng viết trong Roma chương 10 câu 8 đến câu 11 rất rõ ràng, đầy đủ về sứ điệp tin lành này. Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Và Kinh Thánh nói rằng, kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Do Thái và Hy Lạp không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi người kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Đó là Roma chương 10, câu 8 đến câu 11. Điều chúng ta cần nói rõ, đó là đối với người Do Thái cũng như dân ngoại thời Phao-lô, được cứu rỗi, được sạch tội chỉ do đức tin đặt nơi Chúa cứu thế là một điều hoàn toàn mới lạ và rất khó chấp nhận. Cho nên những người tin đều là những người có tấm lòng đơn sơ, khiêm nhu, chấp nhận và đáp ứng với tác động của Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể nhận ra điều này qua lời dạy của Chúa Giê-xu khi Ngài nói về tấm lòng khiêm nhu đơn sơ của con trẻ ghi trong cả ba sách tin lành cộng quan. Xin trích dẫn Ma-thi-ơ chương 19, câu 13-14. Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến để Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó. Môn đồ của trách những người đem đến, song Chúa Giê-xu phán rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Phần Kinh Thánh này cũng được ghi trong Phúc âm Mác chương 10, câu 14 đến câu 16, Phúc âm Luca chương 18, câu 15 đến câu 17. Điều Chúa nhấn mạnh là con người chỉ có thể được cho vào thiên đàng với lòng tin đơn sơ như lòng con trẻ. Những người cậy mình dựa vào công đức cá nhân, dựa vào chức tước, địa vị, tài năng, kiến thức v.v. thường rất khó có đức tin trẻ thơ, và vì thế họ là những thành phần bị loại bỏ. Thứ hai, sứ giả của Chúa là người mang sứ điệp cứu rỗi của Chúa đến cho cá nhân hoặc cộng đồng con người trong ơn và quyền của Chúa, chứ không đem đến một cách máy móc như truyền đạt kiến thức Kinh Thánh. Chính sứ giả cũng phải là người đã tiếp nhận sứ điệp cứu rỗi và kinh nghiệm sự cứu rỗi một cách cá nhân. Khi viết về kinh nghiệm gặp Chúa phục sinh, sứ đồ Phao-lô đã liệt kê trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 5 đến câu 8 những người đã gặp Chúa phục sinh, trong đó có chính ông. Ngài đã hiện ra cho Cê-pha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ, rồi đó cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem như cho một thai sinh non vậy. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 5 đến câu 8. Thứ ba, sứ giả không luôn luôn được tiếp nhận mà thường bị từ chối hoặc chống đối, cho nên cần có lập trường vững chắc để không buồn nản khi bị chống đối mà tiếp tục sứ mạng công bố sứ điệp cứu rỗi cho mọi người, cho những người muốn nghe và cho cả những người không muốn nghe. Biết rằng khi người ta khước từ sứ điệp tin lành thì không phải sứ giả bị khước từ, nhưng là chính Chúa, là đấng sai phái họ bị khước từ. Khi còn tại thế, Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ, khi vào nhà nào hay thành nào rao giảng tin lành mà người ta từ khước thì đi ra, phủi bụi dính chân. Chúa bảo rằng, đến ngày phán xét thì Sodom và Gomorrơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 15. Chúa đã nói trước và dạy các môn đồ điều này để họ không ngạc nhiên, không nản lòng mà tiếp tục kiên trì làm trọn sứ mạng được giao. Khi giao giảng Chúa mà bị khước từ hay bị chống đối thì họ biết rằng con người khước từ Chúa và chống đối Chúa. Và cũng chính vì thế sứ giả biết mình đang đi đúng đường gian khổ của Chúa và có Chúa đồng hành. Đây là tinh thần tôi con Chúa cần có để sứ điệp tin lành tiếp tục được công bố. Mặt khác, chúng ta cũng cần cảnh giác vì thông thường người giao giảng tin lành thấy sung sướng hăng hái khi được khen ngợi, nhưng lại dễ thấy buồn nản ngã lòng khi bị chỉ trích, khước từ, thì cần phải cảnh giác nhìn lại chính mình và sứ vụ mình đang thi hành. Sứ vụ đó đến từ Chúa hay từ mình tìm kiếm, thâu đạt như một nghề nghiệp để có chức danh? Phần cuối của phân đoạn Kinh Thánh này, trong Công vụ các Sứ đồ chương 13, câu 48 đến câu 52 ghi như sau: Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng ngợi khen đạo Chúa, và phàm những người đã được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo. Đạo Chúa tràn ra khắp trong xứ đó, nhưng các người Juda xui dục những đàn bà sang trọng sốt sắng và dân đàn anh trong thành, gây sự bắt bớ Phaolô và Ba-na-ba mà đuổi ra khỏi phần đất mình. Hai người đối cùng họ phủi bụi nơi chân mình rồi đi đến thành Iconi. Còn các môn đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh vậy. Đó là Công vụ các Sứ đồ chương 13, câu 48 đến câu 52. Trong câu 48, những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng ngợi khen đạo Chúa, và phàm những người đã được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo. Trong câu này có động từ được định sẵn, trong nguyên ngữ là động từ dùng trong quân đội có nghĩa là sắp xếp hay bổ nhiệm. Luca đã dùng từ này cho thấy ý định tuyển chọn của Đức Chúa Trời bao gồm cả dân ngoại. Qua đó chúng ta hiểu rằng tất cả được bao trùm dưới ân sủng Chúa, vì cả tuyển dân lẫn dân ngoại không thể được cứu rỗi ở ngoài ân sủng. Vì vậy mà nỗ lực truyền giảng tin mừng không giới hạn vào tuyển dân mà mở rộng cho mọi dân tộc. Câu 49 đến câu 51 cho thấy công cuộc giao giảng tin mừng tiếp tục để đạo Chúa tràn ra khắp xứ, bất chấp mọi chống đối, thậm chí bằng bạo lực và cường quyền để trục xuất các sứ đồ ra khỏi xứ. Câu 51 cho thấy các sứ đồ làm đúng như điều Chúa Giê-xu truyền dạy là phủi bụi dính chân trước khi rời bỏ Antioch, tiếp tục đi đến Iconi. Luca đúc kết trong câu 52 về những tân tín hữu đã tin Chúa trong thành Antioch, nhấn mạnh đến một thực tại kỳ diệu cần ý thức và không bao giờ nên quên. Ông viết, còn các môn đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh vậy. Câu này cho thấy quyền năng của tin lành và vai trò thiết yếu đối với sự hiện diện và vận hành của Đức Thánh Linh trong tín nhân. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.